tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ tư mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 7, từ câu 40 đến câu 53. Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem, trong dân chúng có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói: "Ông này thật là vị ngôn sứ." Kẻ khác rằng: "Ông này là đấng Kitô." Nhưng có kẻ lại nói: "Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: "Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao?" Vậy, vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: "Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây?" Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy." Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: "Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa." Trong nhóm Pha-ri-sêu có một người tên là Nicodemo, trước đây đã đến gặp Đức Giêsu. Ông nói với họ: "Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?" Họ đáp: "Cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả." Sau đó ai nấy trở về nhà mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, qua đoạn trích tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một khung cảnh mâu thuẫn giữa các tầng lớp ở thời Chúa Giêsu. Những người tư tế và các Pha-ri-sêu rất khinh rẻ người dân. Họ gọi những người đó là bọn dân đen. Với họ thì những người ở tầng lớp dân đen này là những người hạ cấp, không đáng cho họ miệt thị. Họ lớn tiếng nói rằng: "Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa." Với thái độ kiêu căng quý phái và kỳ thị tri thức, họ đã loại bỏ những người xung quanh ra khỏi cuộc sống của họ. Ghê gớm hơn nữa là họ loại bỏ người xung quanh ra khỏi con đường tìm kiếm Thiên Chúa. "Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao?" Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Và Kinh Thánh cho biết họ bắt đầu chia rẽ nhau. Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Họ vấp ngã vì chính điều mà họ đang tìm kiếm, đó là Thiên Chúa. Thế nên có lần Chúa Giêsu đã nói rằng: "Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi." Nghĩa là phúc cho những ai không vì giáo lý, cách ứng xử và cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu mà sa ngã, mất lòng tin tưởng vào người. Chẳng hạn, khi Đức Giêsu nói về bí tích thánh thể, về bánh hàng sống là chính thân thể người, do không hiểu và không chấp nhận được những lời dạy đó, nhiều môn đệ của người là những người đã đi theo người liền nói: "Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi." Và từ đó nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Tại sao họ vấp ngã vì những điều Chúa làm? Chúng ta hãy quan sát ông Gioan Tẩy Giả. Ông là người phải đến trước để chuẩn bị và dọn đường cho Chúa đến. Dọn đường và chuẩn bị như thế nào? Ông ở trong hoang mạc ăn chay khổ hạnh. Đó là cách chuẩn bị cho Chúa bằng chính sự chuẩn bị tâm hồn mình. Bởi lẽ ông biết đấng phải đến là đấng như thế nào, đấng đó sẽ làm gì. Thế nhưng cái biết đó của ông vẫn chỉ là lý thuyết chứ chưa phải là thực tế. Ông biết về đấng phải đến qua những lời tiên báo của các ngôn sứ trước đó. lời tiên báo trong Cựu Ước. Trước khi Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, có ai đã biết chính xác về đấng phải đến là người như thế nào đâu? Thưa không, Gioan Tẩy Giả cũng thế, đó là cái vấp ngã giữa lý thuyết và hiện thực. Thế nên, ông sai hai môn đệ của mình đến để gặp Chúa Giêsu như một sự xác quyết xem người có phải là đấng phải đến không. Và Chúa Giêsu đã không trả lời rằng phải, tôi là đấng phải đến, nhưng Ngài nói về bản chất của đấng phải đến, đó là thực thi lòng thương xót, chữa cho người bệnh tật, quỷ ám, lui tới với người tội lỗi và thu thuế. Hành động thực thi lòng thương xót của Chúa Giêsu khiến cho nhiều người phải vấp ngã. Hành động thực thi lòng thương xót của Chúa Giêsu là hiện thực chứ không phải là một mớ lý thuyết suông. Như vậy, họ vấp ngã giữa lý thuyết và hiện thực. Lý thuyết là cái biết về đấng phải đến, còn hiện thực là hành động lòng thương xót của đấng phải đến. Ngày nay chúng ta đôi khi cũng bị vấp ngã giữa lý thuyết và thực hành. Người hiểu biết lý thuyết rất tốt, chưa chắc là người hiểu về bản chất thực sự của sự việc. Chẳng hạn, khi nói về sự hiệp thông, người ta đưa ra định nghĩa rằng hiệp thông của giáo hội vừa là vô hình vừa là hữu hình. Khía cạnh vô hình chính là sự hiệp thông của mỗi người với Thiên Chúa, còn khía cạnh hữu hình là trong đời sống bí tích và với anh chị em của mình. Từ đó, người ta đưa ra nhiều bài học về sự hiệp thông như thế nào là sự hiệp thông, các bước để củng cố sự hiệp thông và thậm chí nói rất chi tiết về hậu quả của sự thiếu hiệp thông. Nhưng đôi khi bản thân của họ chỉ dừng lại ở giai đoạn lý thuyết mà thôi. Còn trên thực tế, để sống hiệp thông và thực hành hiệp thông thì hầu như không biết, không muốn làm, trốn tránh bằng đủ mọi cách. Như thế, chính họ đã vấp ngã về chính lý thuyết mà họ đang giảng dạy. Trên mạng xã hội và các website có nhiều tác giả viết về hiệp thông rất hay, rất xúc tích và chi tiết. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở ý tưởng và phương pháp mà không trở thành đời sống, thì đó cũng chỉ là hiệp thông bàn giấy. Chúa Giêsu nói, các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Điều mắt thấy tai nghe nơi sự hiệp thông không phải là ở nơi các bài viết, các bài nói chuyện. Sự hiệp thông đích thực phải là hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em của mình bằng cả đời sống. Đó là điều mắt thấy tai nghe. Nếu chỉ dừng lại ở mức độ lý thuyết để biết về điều đó thôi thì chưa phải là hiệp thông đích thực. Vì chúng ta có nói giỏi cách mấy thì cũng không thay thế cho những hành động thực tế của mình là những điều mắt thấy tai nghe. Chẳng hạn, nói về Chúa rất hay, nhưng trong tương quan với anh chị em của mình thì lại rất hạn chế. Với đủ mọi lý do thì đó vẫn chỉ là hiệp thông bàn giấy. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được những điều đó, để mỗi người chúng con không chỉ là những thầy dạy về sự hiệp thông, mà còn phải là chứng nhân của sự hiệp thông bằng mắt thấy tai nghe trong cuộc sống đời thường nữa. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, con tin dâng lên Chúa những lo âu vui buồn mỗi ngày. Con xin dâng lên Chúa những khó nhọc tìm đường sinh nhai. Con xin dâng lên Chúa những mong ước trên đường.